Khi mà lục tổ Huệ Năng, lúc đó chưa gọi là tổ, gọi là ngày Huệ Năng, trả lời với ngũ tổ Hoằng Nhẫn như vậy, chúng ta biết tổ Hoằng Nhẫn nói gì không? Cụ không nói gì cả. Nghe Huệ Năng á, bạch tổ là gì? Gạo đã chín nhưng mà chưa có người sấy, người sàng. Tổ gì? Gọi vo vo cái nắm gạo một chút liền là bỏ vào trong cối đá và lấy cái gậy ba tong mà tổ đang chống, đang đi kiểu các cụ già mà hay chống, các sư ngày xưa đặc biệt là các thầy Trung Quốc, các thầy hay cầm cái gậy đó chống, chứ không như cái bên Ấn Độ thì ngày xưa Phật chống gậy Tích Trượng, như bên Trung Quốc thì các cụ hay làm cái gậy kiểu như gậy ba tong, và các cụ già bên mình nhé, đấy nó văn hóa nó cũng có cái sự tương đồng. Cầm cái gậy ba tong như thế, thế tổ mới không nói không rằng, thả cái nắm gạo xuống, và tổ lấy cái gậy ba tong gõ vào cái miệng cối là gì? Ba cái cộc, cộc, cộc. Tổ không nói không rằng gì và quay lưng, quay tay sang, để tay sang đằng sau và đi thẳng về phương trượng. Đấy. Chúng ta học đạo mà như thế thì tổ khinh người. Ông đi tu mà ông khinh người. Ông hỏi tôi trả lời. Mà ông không nói không rằng. Ông gõ ba cái vào miệng cối, ông bỏ đi, ông coi thường tôi. Ông tưởng ông là thầy mà ông ngoan à. Tưởng là thầy mà to à. Cho nên thôi, tu trả tu thì thôi. Tôi cất đếch cần. Và ngay buổi sáng hôm đó liền là xuống núi Hạ Sơn đi về lấy vợ. Thế thời nay có khi nó thế đấy, nhưng mà không, với Huệ Năng trong lòng vui mừng hoan hỉ tràn đầy, từ nay trở đi đã có người gì, người chứng cho cái sự giác ngộ và giải thoát. Từ khi nghe thấy cái đoạn kinh Kim Cương của ông trưởng giả kia đọc đến cái đoạn gì, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm rồi, pháp nhiên là đại ngộ, chứng thành thánh quả từ lúc đó rồi, chứ không phải xuất gia vào chùa đi giá gạo 9 tháng mới chứng, không gì nữa, chứng từ đó rồi mà xuất gia đấy. Và chúng ta biết thế nào không, Huệ Năng vẫn cứ giá gạo, vẫn cứ làm việc bình thường coi như không có gì, nhưng trong tâm thì thực sự là rất gì, rất vui vì mình đã tìm được một người thầy đích thực rồi, một người thầy có con mắt tuệ, một người thầy gì chân chính rồi, đúng là người thầy gì lấy tâm truyền tâm. Tổ mấy hôm trước lấy dép xóa bài kệ của mình và nói rằng vớ vẩn linh tinh, chính là để gì, để tránh cái sự gòm nhòm gó của người khác vào gì, vào mình. Vì mình mới xuất gia còn làm chú gì? Chú hình đồng thôi, chứ để làm chú tiểu, chú tiểu phải cạo tóc rồi. Chú hình đồng chưa được tập sự xuất gia. Cho nên chú ấy nghĩ rằng là gì? Tổ rất thương mình. Vì vậy mà đúng canh ba đêm hôm đó, tổ theo cửa sau, gõ cửa sau, cửa thất của sư phụ, đi cửa sau không đi cửa trước, vì cửa trước thì có chú thị giả, nó ngủ cạnh đấy, nó gì, nó nghe, nó biết. Thì thị giả phương trượng thì hòa thượng thì phải có chú thị giả, thường là nghỉ ở gì, cái nhà ngoài ở gần đó mà, ở trước gần ngay phòng đó thì thị giả cụ, thầy giả tổ. Cho nên là đi cửa sau thất của thầy, đúng vào canh ba đêm hôm đó, tổ đến cũng gõ cửa, Huệ Năng đến cũng gõ cửa ba lần gì, cộc, cộc, cộc. Đúng như buổi sáng, tổ gõ ba lần vào cối, vào cối xay gạo, thì bây giờ buổi tối, trò cũng lên gõ ba lần như thế, để báo cho gì, cho người trong nhà, mình ở thế gian thì gọi là báo cho người trong nhà là ở ngoài có người muốn vào nhà, đúng không? Đến nhà thì lịch sự thì phải gõ gì? Gõ cửa chứ đừng có tự nhiên là mở toang vào ngay. Đấy, đây là phép lịch sự. Để cho nên tổ ơi, lúc đó Huệ Năng gõ cửa ba lần như vậy thì ở trong nhà lục tổ canh ba rồi, nhưng vẫn đang ngồi thiền để chờ, chờ truyền nhân của mình. Đấy, canh ba rồi. Canh ba thì nó rơi vào gì? 2-3 giờ sáng rồi các quý vị. Vẫn ngồi thiền để chờ đệ tử, tức là chờ truyền nhân. Nghe gõ cửa như vậy, Ngũ Tổ Huệ Nhẫn mới hỏi ai đó. Huệ Năng ở ngoài được dạ. Dạ. Nam Mô Phật. Lạy Tổ, con ạ, Huệ Năng ạ. Ngài Hoàng Nhẫn mới bảo, đêm hôm khuya khoắt, ngươi không đi, đi ngủ, đi nghỉ, còn đến gõ cửa sau của phòng ta làm gì? Huệ Năng lúc đó ở ngoài, dạ, thưa Tổ, con vốn là không dám gì, không dám là mạo phạm để quấy rầy, đêm hôm khuya khoắt không dám mạo phạm để quấy rầy giấc ngủ của thầy, của Tổ. Nhưng sáng, vì sáng nay Tổ xuống dưới bếp sau nhà chủ, con đang giã gạo, Tổ bốc nắm gạo lên hỏi con là gạo đã chín chưa. Con bạch với Tổ là gạo đã chín rồi. Tổ không nói gì và bỏ gạo vào trong cối, lấy gậy ba tong gõ lên ba cối 3 lần và bỏ tay sang đằng sau để về phương trượng. Cho nên con mới hiểu là Tổ bảo con canh ba theo cửa sau mà vào, cho nên con mới mạo muội đi gì đến canh ba, con mới đi theo cửa sau với lên gõ về gõ cửa thất thầy. Có điều trong tâm con thì chưa được tỏ, tức là chưa có người làm chứng đó. Tỏ thì tỏ rồi, nhưng đó là khiêm tốn, bảo là điều trong tâm con chưa được tỏ, mong Tổ gì khai thị cho con. Tổ ở trong nghe thấy mà vui gì, vui tận đáy lòng, quả thật là có thằng đệ tử không tìm mà tự nó gì nó đến, nó có thể nối thỉnh mạng mạch của Thiền Tông, nối thỉnh mạng mạch của Phật giáo Trung Hoa lúc bấy giờ vậy. Cho nên Tổ vui lắm, liền là ra mở cửa cho vào, sợ thị giả và người khác nghe lén. Cho nên Tổ phải lấy 3 tấm y của mình căng ra bên ngoài, 2 thầy trò ngồi vào trong giữa, 3 tấm y che hết ở bên ngoài, cái vòng ngoài á, ngồi vào trong giữa tấm y, 2 thầy trò nói chuyện với nhau cho đến gần sáng. Thì lúc đó thì Lục Tổ mới được là Ngũ Tổ là ấn chứng rằng gì, con đã thực sự gì giác ngộ. Tất cả những cái gì của ta chứng được, con cũng đã chứng được rồi. Và nay thì ta trao lại y bát cho con làm Tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa. Và dặn là gì, nhưng nhân duyên nó chưa tới, cho nên con chưa thể hoằng pháp hành đạo được ngay, mà phải lánh đi một thời gian, thấy duyên đủ thì mới gì, mới ra hoằng pháp. Cho nên nghe nói như vậy thì xong thì Lục Tổ cũng lúc đó là ngày Huệ Năng cũng mới biết được rằng cái việc tu tập chứng đạo là một việc khó, nhưng hoằng pháp lại càng là một việc gì khó hơn. Chính vì vậy cho nên 2 thầy trò lúc đó thì Ngũ Tổ mới bảo rằng thôi, đêm cũng đã gần sáng, nay ta sẽ gì đưa con qua sông để chở con qua đi, đi thuyền qua con sông trước cửa chùa để con lánh nạn đi một thời gian, không có sợ con bị gì bị họa. Cho nên 2 thầy trò mà tờ mờ mới gần tờ mờ sáng mới vào canh đầu canh năm, thế nó khoảng 3 rưỡi 4 giờ sáng đó thì bắt đầu là 2 thầy trò lục tục xuống bến thuyền và thầy ngồi cầm lái định chở trò sang. Thì lúc đó trò mới bảo là dạ thưa thầy, lúc mê thì thầy chở con, bây giờ con đã gì có thể tự độ được mình rồi, tức là độ giang, tức là chèo thuyền qua sông đó, À, thì là khi mê thì thầy độ con, lúc ngộ thì để con tự độ, tức là để cho con gì, con tự trèo và để con chở thầy qua qua sông, rồi thầy lấy thuyền để đi về về bên này, không có bỏ nòn mà nó phí đấy. Thế đấy là câu chuyện giữa hai thầy trò. Và sau khi đến chở đệ tử qua bên kia sông xong, sư phụ về vẫn vào trong thất để ngồi thiền. Sáng ra mọi người bình thường ra đến thời công phu sáng thấy tổ dậy để lên công phu với mọi người, nhưng hôm đấy không thấy. Thế mới cho thị giả vào gõ cửa hỏi, thì vào tổ nói rằng từ nay trở đi ta sẽ không lên pháp tòa nữa, giảng kinh nữa, vì y bát và ca sa ta đã truyền cho người khác rồi. Ta bây giờ chỉ có ở nhập thất cho đến lúc nhập niết bàn thôi, chứ không ra, không lên giảng pháp nữa. Thì lúc đó thì thị giả mới nói với bạch với đại chúng là sư phụ từ nay sẽ không ra giảng và không ra sinh hoạt với chúng nữa, tổ sẽ nhập thất vì y và bát đã gì trao cho người khác rồi. Lúc đó đại chúng mới nhao nhao lên mới nghĩ là gì, vậy y bát tối hôm qua sư phụ trao rồi ư? Mà chắc là chỉ có gì, có sư huynh thần tú là được thôi, không có ai xứng đáng hơn cả. Đang nhao nhao bàn tán một chút thì thấy sư huynh thần tú lên, đi lên giảng đường. Thế nghe mọi người nhao nhao bàn tán, sư huynh thần tú mới hỏi, thì lúc đó mới biết ra là sư phụ đã trao y bát, nhưng mà không phải cho sư huynh thần tú mà lại cho Huệ Năng. Cho nên là thần tú có một người đệ tử, một người học trò là Huệ Minh. Huệ Minh trước đây là gì, khi mà hai người còn đang ở trong quân đội thì thần tú là tướng quân, còn Huệ Minh là gì, là lính, là người phó tướng, là người giúp việc cho thần tú. Cho nên khi hai thầy trò đều xuất gia, vì vậy mà Huệ Minh lúc đó thì cũng là một vị tướng quân, nhưng mà cấp dưới của thần tú ngày xưa. Cho nên xin với đại sư huynh của mình là cho con đi đuổi theo Huệ Năng để lấy lại y bát, vì Huệ Năng mới chỉ là người cư sĩ Phật tử tại gia, không có quyền để sao, để kế tục sự nghiệp mạng mạch của Phật tổ để lại vậy. Cho nên là không phục sư phụ mình, là tại sao không truyền y bát cho tâm ấn cho sư huynh, đại sư huynh thần tú, mà lại truyền cho một chú gì, một chú cư sĩ chưa cạo tóc luôn. Đấy, cho nên Huệ Minh đuổi theo, vì là tướng quân trong quân đội mà đuổi theo thì đuổi bằng gì, bằng ngựa. Cho nên mặc dù Huệ Năng đã đi từ 4-5 giờ sáng, nhưng mà đến trưa Huệ Minh đuổi kịp theo. Huệ Năng thấy Huệ Minh đuổi theo thì cùng một đám các tăng ở trong chùa nó sợ quá, liền là gì, đặt y và bát lên trên một cái hòn đá và lén trốn vào trong cái bụi cây ấy, và nghĩ rằng là gì, thôi nếu mà họ vì y bát họ đuổi theo mình, họ cướp lại lấy lại thì thôi, thì cứ để các vị lấy, thế còn mình cũng không phải là của mình, tổ thương tổ giao cho mình, nhưng mình cảm thấy mình là tài sơ đức mỏng, vừa vào chùa chưa được làm chú tiểu, cho nên cũng không phải là của mình, cũng không giữ làm gì. Vì vậy mà Huệ Năng lúc đó là đặt y và bát lên trên cái hòn đá, rồi ngài lánh trốn đi. Huệ Minh lúc đó đến nơi cùng với mấy người nữa, liền thấy y bát đó vui mừng chạy sang để cầm về, nhưng mà sức của một vị tướng quân trước đây và bây giờ là một vị sư suốt ngày học võ rất là gì, khỏe, là giỏi, vậy mà cầm có cái bát chưa đầy một cân, cầm cái ba tấm y, có một tấm y thôi, cái truyền có một tấm y thôi, cái thượng y thôi, tức là y 25 điều đó thôi, truyền cái tấm y từ thời Đức Phật truyền xuống đấy thôi. Đó. Có một cái bát, cũng là bát truyền từ Đức Phật xuống, cái y cũng là truyền từ Đức Phật xuống, truyền đến đời này là đời thứ gì, 33 rồi. Cho nên là Huệ Minh mới nghĩ rằng là cái có tấm y cái bát nó nhẹ tênh thế này thì cầm một cái, nhưng mà không ngờ là cầm mãi không được, bê mãi không được, gọi cả mấy anh em huynh đệ vào để gì, để cùng nhau mà bê cũng không bê được cái bát gì chưa đầy một cân, và cái tấm y cũng chưa đầy một cân. cả cái y và bát chưa đầy 2 kg mà sức hàng 5-6 người không thể nhấc lên được. Vì cái thần lực của gì? Của Phật Pháp vậy các quý vị. Thần lực của ngũ tổ và lục tổ vậy. Công đức của Tam Bảo vậy và chư thiên gì? Gia trì và bảo vệ vậy. Không phải là của mình thì chớ có gì? Có cướp chớ có gì? Dùng sức mạnh để mà mong hòng đoạt lấy được. Ý nghĩa lắm các quý vị. Cho nên là nhấc mãi không được, lúc đó với Huệ Minh mới chợt lóe ở trong lòng là gì? Sức của 5-6 người không nhấc được một tấm y và cái bát chưa đầy 2 kg. Vậy chắc chắn là đây là gì? Đây là cái sự quyết định sáng suốt của thầy tổ mình là Ngài Hoằng Nhẫn. À, chứ không phải là tự nhiên là thầy mình lại trao y bát cho một chú cư sĩ tại gia vừa đến chùa tu học hơn 9 tháng như thế. Đó. Cho nên lúc đó Huệ Minh mới quỳ xuống và bạch với gì? Bạch chư Tôn Đức, xin là gì? Ngài ở đâu xin xuất hiện? Chúng con biết tội rồi, chúng con biết là con gì? Con sai rồi, con lỗi rồi, xin Ngài đi ra để chúng con sám hối. Nghe nói như thế xong Huệ Năng mới từ trong cái bụi cây đằng sau xa xa đó mới đi ra. Thì lúc đó Huệ Minh với cả mấy anh em huynh đệ được quỳ xuống sám hối, và Huệ Năng lúc đó thì hoan hỷ cho gì? Cho sám hối. Và ngay cái từ đồng ý hoan hỷ sám hối thì Huệ Minh liền cũng là ngộ đạo, và từ đó trở đi cũng trở thành một bậc cao tăng ở trong tông môn vậy. Tức là biết lỗi mà gì? Mà sửa, quay đầu là bờ, bỏ đầu đao xuống, lập địa thành Phật là như thế các quý vị. Đó, cho nên các Phật tử chúng ta ở đây cũng chớ có ai nghĩ rằng bạch thầy con vô phúc vô năng, con ngày xưa làm nhiều việc ác cho nên bây giờ con bị quả báo, bây giờ con khổ, cho nên bây giờ con cả đời con nghĩ là con chỉ mãi thế này thôi, vân vân, cho nên tự buồn tự chán tự thấy đau khổ vậy. Còn nếu mà các quý vị mà thấy rằng đấy giống như chiếc áo bẩn á, nó bẩn thì mình đem giặt đi thì nó liền là sạch, mình mặc nó như mới, như mới có gì đâu. Nếu rách thì đem vá nó vào thì cho dù nó xấu một chút nhưng mà nó vẫn không bị hở lưng thỏ vai, cho nên cũng không bị hổ thẹn cái gì, cái cảnh mà hở han chỗ này chỗ nọ chỗ kia vậy. Nhà cháu nói như thế không biết có đúng không đấy. Cho nên rách thì vá vào, bẩn thì đem giặt sạch đi. Mình kém phúc kém duyên, không có tiền để mua cái mới thì mình phải vá nó vào. Người ta có tiền rách thì người ta bỏ, người ta mua cái mới. Mình không có tiền rách thì mình vá nó vào. Người ta có tiền bẩn thì người ta liền vứt, người ta mua cái mới. Mình không có tiền thì mình đem mình giặt sạch nó đi. Nói thế, nhà cháu nói thế các cụ có hiểu được không? Hiểu được đúng không? Ý là gì? Mình kém phúc, mình đau khổ thì mình càng phải gì? Biết cái thân phận của mình, do kiếp trước mình ít tu, mình vụng tu, cho nên kiếp này tuy được thân người, tuy được gặp Phật Pháp, nhưng mà mình tu mãi nghiệp nó vẫn chưa tiêu đi được là mấy, cho nên mình vẫn còn khổ. Nay biết như vậy có nghĩa là chiếc áo mình thì bẩn quá nhiều, nó không phải bẩn bụi bẩn đất mà nó bẩn dầu bẩn mỡ bẩn luyên. Cho nên bẩn đất thì giặt 1-2-3 nước là sạch, nhưng bẩn dầu bẩn mỡ bẩn luyên thì phải giặt gì? Vài chục nước nó mới gì? Sạch hẳn đó các cụ ạ. Cho nên nghiệp mình nặng thì mình càng phải tinh tiến tu hành, vững tâm bền trí để mà đoạn ác tu thiện, để mà tiêu nghiệp và dần dần. Chứ đừng có chán nản, đừng có để cho phiền não suốt ngày khóc lóc, suốt ngày than thân trách phận, suốt ngày oán trời trách đất, hờn Phật, hờn Pháp, hờn Tăng. Đấy, người học Phật phải như thế. Hiểu như thế mới là người hiểu Phật. Hiểu như thế mới là hiểu gì? Hiểu sâu nhân quả. Chúng ta học Phật mà không hiểu nhân quả là gì? Tu sai mất. Cho nên các quý vị, đấy, tổ Huệ Năng bắt đầu từ đó, sau khi cho Huệ Minh và cái nhóm tỷ khiêu đệ tử sư huynh của mình cái sám hối rồi, bắt đầu là tổ Huệ Năng bắt đầu cầm y bát đi sâu vào trong nơi rừng sâu núi thẳm, sống với đám thợ săn, phải trốn chui trốn lùi ở trong đó. Nói đúng hơn là phải trốn chui trốn lùi ở trong đó, vì Huệ Minh đã giác ngộ và sám hối rồi thì biết đâu lại có tiếp tục Huệ Minh khác nổi lên để đi đến để cướp y bát. Cho nên phải sống trốn chui trốn lùi với đám thợ săn, hàng ngày cùng với đám thợ săn ấy. Có lúc thì thấy thú mắc trong lưới, thấy lũ mắc trong bẫy thì tổ lại đem cởi ra và thả nó chạy đi. Nhưng cũng có những con thú nó chết rồi, thả nó không được nữa, hoặc là đi theo đoàn thợ săn nó không thể ấy được, nó bắn nó giết sạch xong nó ăn luôn, thì tổ lại phải đem hái một cái nắm rau rừng thả vào trong cái nồi luộc thịt, cái nồi canh ấy, để lấy ra để ăn. Tổ thì ăn ăn rau, nhưng để nhờ vào trong nồi thịt để che giấu thân phận của mình là một vị một vị sư, một vị tổ đã được trao truyền tâm ấn và y bát. Đấy, chúng ta thấy phải ẩn mình như thế hơn chục năm trời, các vị thấy không? Và qua cái qua cái bài mà nói là nói với tổ nhị tổ chúng ta, nói cái câu chuyện người thần quang sau khi đắc pháp với tổ Đạt Ma, tức là sư tổ của sư tổ ngài Lục Tổ Huệ Năng, đúng không? Tức là vị tổ thứ nhất trong năm vị tổ Phật giáo Trung Hoa của Thiền Tông. Vị tổ thứ nhất có nghĩa nói là thần quang, tức là ngài Tuệ Khả đó, cầu pháp với tổ Bồ Đề Đạt Ma. Sau khi đắc pháp rồi, được tổ Đạt Ma trao truyền tâm ấn cho rồi, thì lúc đó tổ vẫn đi làm mướn. Làm mướn là làm gì mà biết không? Tức là đi làm gì? Làm thuê. Người khác đi làm thuê để lấy tiền, còn nhị tổ Tuệ Khả, sơ tổ Tuệ Khả, nhị tổ chứ, Bồ Đề Ma là sơ tổ, nhị tổ Tuệ Khả là gì? Đi làm thuê để gì? Để rèn luyện tâm mình. Pháp thì đã đắc, đã giác, đã ngộ, nhưng cái tâm gì của mình á, nó chưa hoàn toàn là quen hết từ đầu đến cuối. Nó vẫn còn một chút cái tập khí gọi là tham sân si nó tồn dư lại. Cho nên muốn cho nó tâm và hành nhất như không, không trái, diệt tất cả những vi tế phiền não, sạch lào lào như chư Phật và Bồ Tát, thì mới ra hành đạo. Cho nên ngài thần quang, tức là ngài Tuệ Khả đó, mới đi làm thuê. Đi làm thuê để làm gì? Để xem lại tâm mình. Làm những cái công việc của người đi làm thuê, bị người chủ nói để coi thường, nó hắt hủi, xem mình có tâm mình có bị động không, mình có bị phiền não không, có bị đau khổ không, có bị sỉ nhục không. Đó, cho nên có người mới lúc đó thấy tổ đi làm thuê, mới hỏi ngài là gì? Ngài là bậc kế truyền tổ vị, tức là được tổ Bồ Đề Đạt Ma trao cho cái tổ vị thứ hai của Thiền Tông Trung Hoa rồi, trao y bát cho rồi. Tại sao lại tự hạ thấp mình để đi làm những việc tầm thường như thế? Tức là đi làm thuê. Chúng ta thấy bây giờ, nói với các quý vị, chúng ta mà giàu sang phú quý một chút rồi, bảo chúng ta đi làm thuê, khó lắm. làm thuê cái gì mà nó hoành tráng thì đi. Ví dụ đi giúp việc cho gì, cho tổng bí thư, giúp việc cho thủ tướng, giúp việc cho bộ trưởng thì đi ngay. Nhưng bảo đi giúp việc một cái nơi nó cũng bình thường, nó có tiền mà hơn một tí thôi, không đi. Không làm thuê thì thôi, làm thuê phải làm thuê cho những người gì, những tầng lớp quý tộc, những tầng lớp tri thức, những tầng lớp lãnh đạo thì mới đi làm thuê đấy chứ. Nói thật với các vị, cũng đi làm thuê với nhau hết rồi mà. Nhưng mà thực sự là gì? Đi làm thuê cho những người tầng lớp tri thức, tầng lớp lãnh đạo thì hoài hơn. Bác Hồ nói gì? Cán bộ là người làm thuê cho nhân dân. Còn nhân dân thì đi làm thuê cho cán gì? Cán bộ. Thì cấp dưới làm giúp việc cho cấp trên thì nói nôm na đi làm thuê. Đúng không? Thì bác Hồ lại nói là cán bộ là gì? Đi làm thuê cho nhân dân để nhận cái đồng lương của người dân đóng thuế, cho nên là đi làm thuê cho nhân dân. Còn ngược lại thì nhân dân chúng ta thì cấp dưới để cho con em đi làm thuê cho cán bộ. Phấn đấu bao giờ nó đủ trưởng thành, nó lên làm cán bộ thì lại có người làm thuê cho nó. Cuộc đời thì cái đáp đổi cho nhau như một cái vòng quay tròn thế mà các quý vị. Gọi là có tiếng nói gọi là đi làm công sở nhà nước hay đi làm doanh nghiệp vân vân. Thực sự mình đi làm bất cứ cái gì nếu nhận đồng tiền lương tức là đi làm thuê rồi. Như cán bộ thì đi, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm thuê cho nhân dân. Tôi vì nhân dân, vì đất nước này, vì dân tộc này mà tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa để đi làm thuê cho người dân. Và người dân sẽ trả một phần nào đó cái đồng lương trích ra từ tiền đóng thuế của người dân để tôi nuôi vợ nuôi con, ổn định gia đình, để tôi yên tâm để cống hiến để làm thuê cho nhân dân. Câu này không biết các vị đã từng nghe nói chưa? Nó là sự thật đấy các quý vị. Nhưng mà làm thuê cao cấp như thế thì ai cũng muốn đi làm thuê. Và bây giờ tranh nhau đi làm thuê, thi nhau để đi làm thuê, xin để được đi làm thuê. Làm thuê cao cấp thế thì ai muốn, nhưng mà không phải ai muốn cũng được. Còn bảo đi làm thuê như quét nhà, quét cửa, rửa bát, rửa đũa, hoặc đi cày, đi cấy, đi cuốc vân vân chẳng hạn, thì chúng ta thì không mấy ai dám đi. Nhưng thần quang Tuệ Khả Đại Sư, chúng ta biết cụ đi làm thuê cái gì không? Đi quét nhà vệ sinh, hót rác gính phân quét nhà vệ sinh. Một vị tổ đắc pháp nơi tổ Bồ Đề Đạt Ma, được truyền tâm ấn và y bát làm tổ kế tiếp nữa, mà lại đi gì? Đi quét nhà vệ sinh và gính phân thuê cho nhà địa chủ giàu có. Đi cuốc đi cày thuê cho gì? Nhà địa chủ giàu có. Đi chăn trâu thuê cho nhà địa chủ giàu có. Và cho nên có người thấy như thế mới lạ, mới hỏi rằng, mới nghĩ là gì? Chắc nghĩ là tổ tham gì? Tham gì? Tham tiền. Cho nên mới đi làm thuê. Ông đi sư không lo làm sư mà lại đi gì? Vì đồng tiền mà ông hạ thấp cái gì? Danh giá, cái phẩm vị của một vị cao tăng, của một vị tổ, lại đi gính phân, đi gính nước, đi chăn trâu, đi cắt cỏ thuê như thế, không thấy nhục hay sao? Hỏi tổ, có người mới hỏi tổ rằng, đấy, ngài là bậc kế truyền tổ vị, sao lại tự hạ thấp mình để đi làm những việc tầm thường như thế? Chúng ta thấy tổ bảo thế nào? Tổ đáp là gì? Ta muốn hàng phục cái tâm của ta, chẳng phải chỗ của ông biết được vậy. Đấy, đi làm thuê để hàng phục cái tâm mình. Làm những cái công việc mà cả xã hội không mấy người muốn làm. Cả xã hội họ gì? Coi thường. Cả cái ông chủ nó trả tiền cho mình nó cũng coi gì? Coi thường. Lúc đó ở trên một cương vị, một bậc cao tăng, một bậc tổ sư, một người mà nói đến các tăng ni tín đồ Phật tử ai cũng phải tôn trọng và muốn gì? Muốn mình đạt được cái cảnh giới ấy của tổ. Nhưng mà nay lại đi làm thuê. Tổ nói rằng Đấy là ta muốn hàng phục cái tâm của ta, chứ chẳng phải là chỗ ông có thể biết được vậy. Hay không? Rất hay. Tuệ Khả đại sư thì đi làm thuê, Huệ Năng thì trốn chui trốn lủi trong đám gì? Trong đám thợ săn, để rèn luyện tâm mình. Khi thấy nhân duyên chín muồi, cơ hội hoằng pháp đến rồi, thì ngài Huệ Năng mới rời bỏ đám thợ săn, đi về một cái chùa. Hôm đó đến chùa thì chùa đó đang có cái việc Phật sự lớn, tăng ni Phật tử đang đến chấp tác làm Phật sự đầy ra để chuẩn bị cho công việc Phật sự ngày mai của chùa, có dỗ tổ và có buổi thuyết pháp và cũng như là thế pháp thọ giới cho những người trẻ mới xuất gia, những người tập sự, những người mới xuất gia. Thế lúc đó thì tổ cũng đến đó, đang đứng ở đó thì thấy hai vị sư đang cãi nhau. Hai vị sư trẻ đang tranh luận, chứ nói cãi nhau không đúng, đang tranh luận, nói đúng hơn là như thế. Hai vị sư trẻ đang tranh luận, một vị thì bảo là gì? Chiếc phướn nó động. Thì cái gió mà, gió cái vừa cái phướn treo của chùa làm việc lớn, là ngày xưa có cái phướn to, treo lên đó. Chúng ta biết phướn chưa? Đâu nhỉ? Không có. Không có đây các cụ ạ. Phướn là gì? Nó to. Cái fan này nó nhỏ. Nó giống như cái fan đấy, nhưng nó to thì gọi là phướn. Nhỏ thì gọi là fan. Đấy, thì cái lá phướn đại vừa được treo lên, thì gió đến thì nó lay cái phướn đó gì? Nó cứ gió qua, gió lại, gió qua, gió lại. Thì một vị sư nói là gì? Ô, cái phướn hôm nay gì? Sao mà động thế? Thì một vị sư kia bảo là không, hôm nay có gió to cho nên gió động, gió làm động phướn. Không, vị kia bảo không, gió mà không có phướn thì làm sao thấy phướn động? Cho nên vị thì bảo là phướn động, vị thì bảo gió động. Thế hai vị cứ cãi đi cãi lại với nhau, bảo phướn động, bên này bảo gió động, bên này phướn chứ, bên này bảo gió chứ mà. Tôi đã nói là gió chắc chắn là gió, không có gió làm sao phướn động. Bên này nói, tôi đã bảo là phướn chắc chắn là phướn, không có phướn làm sao thì làm sao thấy động. Cho nên hai thầy đang gì, đang tranh luận nảy lửa như thế. Thì bây giờ Huệ Năng mới bảo là gì? Đứng ở bên cạnh gì? Không phải phướn, cũng chẳng phải gió, mà là gì? Tâm các thầy động. Hay không? Quá hay. Nói với các quý vị, ngày xưa thầy học thiền, thầy mà ấy thiền, thầy mà lên giảng về thiền đó, mà người nào mà yêu thiền mà hiểu biết về thiền đó, thì 10 người thì chết cả là 10. Nhưng mà chắc không đủ duyên cho nên đó, không được lên giảng về thiền. Ngày xưa có những lúc thầy lên tự ngồi thiền, phải thầy lên thì thầy giảng về thiền là cho gì? Cho không khí nghe. Giảng xong một cái hỏi là tôi nói như vậy có đúng không? Thì tự nhiên cơn gió thì ào kéo đến. Thôi nếu mà đúng rồi thì tôi hoan hỉ. Gió liền lặng ngay. Đấy gọi là giảng kinh ở trong, giảng thiền ở trong, ở trong tĩnh. Giảng thiền cho, tôi cứ thường gọi là giảng thiền cho không khí nghe. Ngày xưa nhiều cái chúng tôi làm thì nó cũng khác người lắm. Đấy. Ngồi nhập thất thì ngồi vào để giảng kinh cho gì? Cho không khí nghe. Thực tế không phải giảng kinh cho không khí nghe đâu. Nếu mình có định tâm, mình có đạo đức, có đạo hạnh, thì việc mình giảng, ngồi giảng kinh ở trong, trong thiền, ở trong định thì có vô số chứ thiên long bát bộ, hộ pháp thiện thần quỷ thần được Phật sai đến để nghe pháp, để ủng hộ, để cổ vũ, để động viên. Giảng pháp đấy mới khó. Giảng pháp mà được thiên long bát bộ quỷ thần vân tập đến để nghe pháp, ủng hộ, cổ vũ, động viên mới khó. Còn giảng pháp mà các Phật tử như chúng ta đến này khe này, nghe này cũng đã khó, nhưng chưa phải là khó lắm. Khéo mồm một chút là cười tít với nhau ấy mà, đúng không? Có khi cũng chẳng cần phân biệt là thầy giảng đúng hay là giảng sai, thầy là chính pháp hay là tà đạo luôn. Thật mà, khéo mồm một chút là chúng ta đi ầm ầm kéo đến mà. Làm những cái việc thần kỳ quỷ quái một chút nữa thì có khi lại mê tít thả lò ấy mà. Lại tôn thầy như là Phật, là Bồ Tát, là Thánh sống ấy mà các quý vị. Thời mạt pháp nó thế. Cho nên giảng kinh ấy, mà được nhiều Phật tử đến nghe giảng, chưa chắc đã là gì? Là đúng, là chuẩn và là chính pháp đâu các quý vị. Mà nó còn làm được nhiều hơn thế nữa. Nói thật đấy. Cho nên các quý vị phải gì? Phải có một cái gì? Có một cái trí tuệ nhất định để chiếu soi. Lấy tam tạng thánh điển của Phật đó là kinh luật luận đó để gì? Để đối chiếu xem cái lời giảng ấy, cái bài giảng ấy, cái tư tưởng ấy, cái tinh thần ấy, cái hành động ấy, lời nói và hành động của việc làm của cái vị thầy ấy, cái vị giảng sư ấy, nó có hợp nhất không? Nếu ông ấy giảng một đàng, ông ấy làm một nẻo, thì đó là ma chứ không phải là Phật. Còn ông ấy giảng một đàng, ông ấy làm, ông ấy giảng một đàng nào, ông làm đàng đấy, ông giảng nẻo nào, ông làm nẻo đấy, cho dù trước được viên mãn, chưa được toàn thiện, thì đó là gì? Là đệ tử của Phật, là Phật sai đến để hoằng pháp độ sinh ở trong thời kỳ mạt pháp này. Đấy, các vị cứ theo dõi đi. Nếu thấy mà thầy nói một đàng thì làm một nẻo thì lần sau không phải đến nữa cho nó mất thời gian. Ở nhà mà ngủ cho sướng các cụ ạ. Ngày mai mời các cụ ở nhà ngủ cho sướng, A-di-đà-phật.